的莫来忘罪，暗杂的盲条暗昧，该了没多光空战，生累疼疼满眼病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời biển thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, con chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Người khách mời của chương trình Từ cánh đồng mây hôm nay là một tài tử bất đắc dĩ. Nổi tiếng đóng phim di chuyển chậm, chuyển động chậm, slow motion. Chắc chắn có đồng quan điểm với tôi về chủ đề này. Từ bên ni biển xứ cao bồi Texas thành Dallas, xin gửi lời chào đến bên nơ biển, người tài tử đóng phim chậm, chuyển động chậm nổi tiếng. Đó là Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Thưa cha Nguyễn Văn Lý, thưa cha nghe được con ạ.
Xin kính chào quý vị tất cả. Tôi xin cảm ơn quý vị đã bao nhiêu năm cầu nguyện giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Những lời đầu tiên là xin kính chào và xin cảm ơn.
Huệ Minh chữ ra răng cha. Huệ Minh chữ ra răng. Thì cha khai được con không?
Có. Nói tiếp đi.
Con giới thiệu và được cha cho biết là cha đã trở thành một tài tử đóng phim di chuyển chậm, chuyển động chậm. Có nghĩa là thế nào?
Tôi không dám nói tài tử, nhưng mà thực sự hiện giờ tôi làm gì cũng chậm hết. Mặc một cái áo nhiều khi cũng mất hết mấy phút. Đi từ chỗ này tới chỗ kia thì phải đi khom và bước chậm chậm thôi. Mà thì thực sự sức khỏe tôi tất cả thì cũng như trước thôi, chỉ có bây giờ mọi sự đều chậm lại và không lên xuống, chứ đứng thẳng không được. Đứng thẳng thì gượng và bước đi không được, muốn đi thì phải không lên xuống. Cho nên hiện giờ tôi có tên mới là Lý Khom. con sợ gì nói rằng chuyên nghiệp đóng phim quá chậm là vậy, thực sự hiện giờ tôi như người quá chậm vậy thôi.
Hôm qua nói chuyện với cha bảo tôi bây giờ anh có biết tôi là tài tử đóng phim di chuyển chậm không, hay thế là cùng. Cha đi tu huyền rừng chưa thấy lá. Cha tu huyền về, rừng lá chưa thay. Có gì đặc biệt nhất trong hơn một tuần lễ cha trở về với địa phận, cha trở về với những người thân thương, và đặc biệt là hôm nay cha trở lại với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Có gì đặc biệt trong trong 7 ngày hôm qua cách đây thưa linh mục Nguyễn Văn Lý?
Tôi về với giáo phận là được ngày thứ 8. Bà con bạn bè tới thăm thấp nhập, cho nên suốt ngày là hầu như không ngày nào là ngớt khách được. Chỉ còn mấy giờ tranh thủ để dâng lễ đọc kinh. Thì bây giờ như đang chúng ta đang đây thì cũng có điện thoại reo, xin lỗi để coi thử có ai có chuyện gì không. Được rồi, để tôi xin lỗi, tôi nói chuyện cho chào một chút. Cậu chào cũng đợi. Thì bây giờ chỉ còn muốn nói chuyện với bạn thì cũng đều phải 6-10 giờ đêm thôi. Còn suốt nay thì có người tới thăm.
Dạ. Đối với... Đối với cá nhân con và chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như Đại sứ quán Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các đài đang theo dõi chương trình này, cha đã dành một cái sự đặc biệt. Và đối với chúng con nữa, chúng con cũng dành cho linh mục một cái sự đặc biệt, đó là chưa bao giờ chúng con đổi chương trình cả. Nhưng mà hôm nay đã phải đổi chương trình lại là vì muốn hỏi cha cuộc đời đáng sống hay không đáng sống. Ai nói đời không đáng sống là kẻ đó không biết sống. Linh Mục Lý thấy đời đáng sống hay không đáng sống, thưa cha Lý?
Đương nhiên là đáng sống, nhưng mà phải sống thật thánh thiện đạo đức. Mà muốn sống thánh thiện đạo đức thì phải có một quan điểm, một con đường thật là chuẩn. Chung thì nhân loại hiện giờ đang đi lạc quan. Rất nhiều khi sống nhưng mà lại không đạo đức thánh thiện thì lại thêm tội lỗi lên. Cuộc đời thì đương nhiên là hồng ân của cha tạo hóa rất là phải đáng sống. Tiếc là còn cả là có khi lại sống không thêm công đức mà lại thêm tội lỗi. Thì thôi, chuyện đề tài đó thì phức tạp. Bây giờ chúng ta đi vào đề tài chuyển đi thôi.
Con sẽ đi vào cái đề tài chính của cha. Con xin phép được hỏi tâm tình của cha như thế này, là cách đây một thời gian cũng đã lâu rồi, con có được hân hạnh gặp Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khi ngày về chủ lễ tại Đại hội Thánh Mẫu tại Hoa Kỳ. Ngài có kể một câu chuyện mà sau này trên báo chí cũng có đăng nữa, là có một anh cai tù hỏi ngài là khi ông đi ra khỏi nhà tù rồi, ông có thù hằn chúng tôi không? Đức Cố Hồng Y trả lời như cha vừa mới nói, cuộc sống đáng sống và thánh thiện. Ngài trả lời là các anh đã săn sóc tôi hơn 13 năm trời, thì làm sao tôi thù ghét các anh được? Câu hỏi của con bây giờ đối với linh mục Nguyễn Văn Lý cũng y như vậy. Sau 15 năm tù, không biết là cái 15 năm tù nó có đáng sống hay không? Cha có thù hằn?
Không phải 15 năm tù đâu.
Bao nhiêu?
Tôi làm linh mục đến nay là 42 năm.
Dạ.
Nhưng tôi làm việc cho giáo hội chính thức chỉ được 6 năm thôi. Còn lại tất cả đều là tù và quản chế. Tù thì ở trong kho, còn quản chế thì ở một chỗ nào đó và cũng không di chuyển được. Thế tôi làm linh mục 4 năm, thực sự làm việc cho giáo hội được 6 năm, còn lại 36 năm thì đều là hoặc là tu hoặc là quản chế thôi. Tôi ở tu giữa chế độ này thì đã 5 lần rồi. Bây giờ nếu như tổng còn lại thì tôi cũng không tổng còn chính xác. Cho nên khoảng chừng dưới 25 năm ở trong kho. Khoảng từ 23, 24, 25 năm gì đó ở trong kho. Còn lại là ở những nơi mà người ta quản chế chặt, không di chuyển, không làm việc dễ dàng. như hiện giờ đây này, là họ đang quản trị tôi 5 năm. Mà sau 5 năm cũng chưa chắc đã hết. Mà thường thường thì chưa hết quản trị đó thì tôi lại làm việc khác thì lại vô kho lại rồi.
Bây giờ...
Mình mình già rồi thì không biết có vô kho nữa không.
Bây giờ thì nếu vậy thì hôm nay mình nói nhẹ nhẹ thôi nhá. Mình nói nhẹ nhẹ. Mình nói nặng, mình nói nặng, hẳn này đứa cha vô tù. Bây giờ con hỏi là
không,
hỏi tiếp tục.
Không,
hả?
Không dám đâu.
Không dám đâu, không biết đâu.
Không dám đâu.
hỏi lại cái câu mà cùng một ý với Đức Cô Hồng Y là bây giờ cha đi ra tù rồi, cứ coi như ra tù đi, nghe cho nó vui tai đi. Cha có hận người ta không?
À.
Ba mươi mấy năm cha có hận người ta không? Người ta là ai?
À, tôi luôn luôn yêu thương mọi người. Rằng này, những người mà nhân loại căm ghét nhất á, thì tôi lại càng nhớ để cầu nguyện cho họ. Vì họ là anh em ruột của tôi. Tất cả gia đình nhân loại chúng ta thực sự là một gia đình anh chị em ruột. Họ khác biệt mình. Họ không vừa lòng thì họ bỏ tôi mình, họ giới hạn mình. Nhưng thực sự họ cũng là anh em ruột thịt của mình. Và hằng ngày tôi cầu nguyện Hitler, cho Pol Pot, cho Lenin, cho Cách Mạng, cho Stalin, cho Mao Trạch Đông, vân vân, không bao giờ quên. Những người nhân loại càng cắm thù chừng nào thì có thể càng cầu nguyện nhiều chừng đó. Hiện giờ thì có thêm những các tổ chức khủng bố mới, IS, Taliban, Al-Qaeda, Boko Haram, Khorasan, Abu Sayyaf, vân vân, thì không bao giờ tôi quên. Tôi thuộc lòng tất cả các tổ chức khủng bố cực đoan hiện giờ. Tập trường tôi thì đơn giản như vậy. Cho nên họ bắt tôi vào kho là tất cả 5 lần. Lần nào bị bắt lên trên xe đấy, thì tức khắc tôi cầu nguyện để Chúa liền. Con xin bao nhiệm sở này là cho Chúa. Và xin chữa cho con đủ sức nhận nhiệm sở mới. Và tôi coi những người công an đang bắt tôi trên xe đó là những linh hồn mà tôi có bổn phận phải cầu nguyện và chính phủ cò đưa họ về với Chúa. Tôi vào trại giam thì tôi quỳ xuống, tôi hôn nền đất của trại giam. Một cách long trọng nghiêm túc như một linh mục đi nhận nhiệm sở mới. Tất cả 6 lần như vậy, mà không phải hơn 6 lần, hơn nhiều lần là bởi vì mỗi trại có chuyện chỗ ở. Rồi tôi coi cả trại giam, giam thì tất cả tù nhân, tất cả cán bộ là giáo sư của tôi. Và tôi vẫn nói, tôi được giáo hội bổ nhiệm là trên giấy bổ nhiệm của giáo hội. Nhưng ở đây là xin Chúa trực tiếp bổ nhiệm tôi, không phải trên giấy nữa, mà trên vàng 9 số 9. Vì vậy mà tôi không có đạo luật trại giam, tôi có là giáo sĩ đặc biệt của tôi, mà tôi có bổn phận phải chinh phục, đem họ về lẽ phải, chân lý, tình thương. Vì vậy tôi ở tu trong một thái độ rất tích cực. Và thực sự trong tâm là tôi rất muốn được kết thúc cuộc đời của mình trong trại giam. Nhưng vì tôi còn tội lỗi nên Chúa không cho, bảo tôi về đã, tôi ơn đã lớn quá, chưa được. Thì vì vậy bây giờ giả như họ đưa tôi vô đại kho, tôi không căm giận gì hết mà tôi mừng. Vì có khi lần này nếu họ đưa vô kho, tôi sẽ được đoàn tụ với cha trời trong trại giam đấy. Còn về ước nguyện của tôi thì như vậy đi, còn về cuộc đời làm chứng nhân cho sự thật lẽ phải tình thương trong trại giam. Mà tôi còn nói với họ rồi, đừng tưởng khi tôi qua đời trong trại giam thì giáo hội buồn, không có đâu. Giáo hội sẽ làm lễ tạ ơn long trọng lắm. Họ rất sợ tôi chết trong trại giam, thế nên họ tìm cách, lý do này lý do cả rong cách nào đó để tôi về. Không bao giờ tôi ngỏ lời chính họ một cái gì. Và thực sự họ là một tổ chức đông mạnh Nhưng họ nghe tôi chứ tôi không bao giờ nghe họ một điều gì. Và suốt từ năm 2001 đến giờ, các vụ án trước tôi cho qua đi, cả chuyện cũ dài quá. Nhưng từ 2001 đến giờ, tôi không bao giờ mặc áo tù nhân, gọi là phạm nhân thì đúng không đó. Tôi không bao giờ mặc áo, tôi mặc áo bình thường thôi. Áo dòng linh mục thì họ cởi đi rồi, nhưng vẫn tôi vẫn mặc áo thường phục. Và tôi cũng, tôi luôn luôn kỹ là tù nhân lương tâm. Nhưng lần sau này khi hết án chính thức, thì tôi hơn một năm nay tôi kỹ là linh mục bệnh nhân. À, và chụp nữa để nói chuyện cấm tuyên đạo trong trại giam đó, rồi tôi sẽ nói thêm là thái độ tôi cương quyết lắm. À, cho đến đội mà từ năm 2011 đến nay, tất cả những cán bộ có nhiệm vụ đưa cơm nước cho tôi, đưa thuốc điều trị cho tôi, và những nhân viên nào muốn gặp tôi phải mặc nhiên thừa nhận vô thịt vô thần di vật là sai, và phải thừa nhận có một cha tạo hóa. Còn họ nói rằng đây là vật chất, đây là khoa học, thì tôi không ăn và không điều trị. Những bác sĩ y tá nào tới cũng phải mặc nhiên thừa nhận có một đấng tạo hóa, nếu không thì tôi không cho họ khám xét, khám bệnh và uống thuốc gì hết. Tôi mời đem thuốc khoa học vào về. Còn mấy ông đưa cơm đưa nước vào mà nói rằng đây là vật chất thôi, chứ cũng không bao giờ chúng tôi tin có đấng tạo hóa gì, thì tôi không ăn. Tôi đem mời họ đem vật chất về để Chúa lo cho tôi thôi. Lập trường tôi cương quyết như vậy từ năm 2011, và họ cũng lên nhiệm vụ. Không biết trong lòng họ có tin có đấng tạo hóa không thôi, nhưng mà họ vẫn nói tôi rằng họ tin. Cho đến hồi có một lần là tôi ngưng điều trị năm 2012, tôi ngưng điều trị đến 5 tháng, và trước đó tôi nhìn ăn 20 ngày để tôi mời họ tin có một đấng tạo hóa. Và trong lòng tôi xin 10 người, nhưng mà khi tôi ngưng điều trị lại đấy, tôi ngưng việc ấy để điều trở lại, thì thực sự đã được 15 người. 15 người này trong số đó có một số cán bộ và một số tu nhân ở các khu giam riêng gần gần đó. Họ nói họ tin, vì họ thấy tôi ngưng điều trị trong một bệnh nguy hiểm như vậy, và ngưng nữa mà vẫn khỏe mạnh bình thường, thì họ nói rằng phải có cha trên trời bảo vệ tôi thật. Số người nói rõ như thế là 15 người. Mà thực sự trong tâm tôi chỉ xin 10 người là được. Đấy, có những lúc tôi phải làm mềm mình như thế. Tôi đang bị bệnh nguy hiểm như thế mà tôi cả gắng ngưng điều trị đến 5 tháng để mời họ tính có Thiên Chúa. Còn việc mà tôi ngưng ăn hoàn toàn ấy, nhiều lên lắm. Lần thứ nhất năm 2001 là được 36 ngày. Mà 6 ngày đâu không uống nước luôn. Còn những lần sau này thì 20 ngày, 15 ngày rất nhiều lần để tôi mời họ tin vào Chúa. Rồi để tôi lấy biên bản để viết những điều cần thiết, vì tôi cũng đòi giấy bút. Thì khi nhìn án nhớ về thì họ lập biên bản là mình chống đối, nhưng tôi không ghi tên. Tôi viết ở dưới cùng là lý do. Tôi gạch mũi tên ra trang sau, thì tôi viết trang sau được một trang. Vậy nếu tôi nhìn án 20 ngày, tôi viết được 60 trang. 60 trang những điều cần thiết mà tôi muốn nói với họ. Ví dụ như họ kết tội tôi là tuyên truyền chống nhà nước, nhưng thực sự nội dung tuyên truyền gì có bao giờ họ dám đề cập đâu. Cho đến bây giờ cũng chưa hề có một nhân viên tòa án hay công an hay ai mà nói để đụng đến đề tài tôi tuyên truyền hết. Họ kể tôi chung chung với tôi, chứ nội dung thì họ không dám đụng đến. Bởi vì họ việc đụng đến là họ không thể nào thắng tôi được. Bởi bởi vì tôi chữa cho năm con người lẽ phải và sự thật, họ biết điều ấy. À, đặc biệt như thế đấy, không bao giờ có một vụ án nào để tội người ta mà lại không dám đề cập đến nội dung cái tội danh đó. Thế mới là lạ luôn. À, thì tôi mới nhìn án như vậy có hai mục đích. Thứ nhất là để họ mời tính họ có đứng tàu hóa. Thứ hai là để tôi dạy lại dạy buộc tôi viết. Thì cứ một lần 15 ngày là tôi viết được 5 trang. 20 ngày là 60 trang. Mà tôi đã làm như vậy rất nhiều được. Nhất là từ 2007 trong vụ này đó, là tôi viết được nhiều lắm. Mà họ đọc những cán bộ giáo dục an ninh rồi các ban nhầm thị mà phụ trách trực tiếp ấy, thì giám nhầm thị đóng lắm, tức là các trưởng phó các trưởng rồi lên đến trên phó nhầm thị giám thị. À, thì trong cái số những người ấy bây giờ một số thì về hưu rồi, còn những người họ ghé tái tôi họ nói nhỏ cảm ơn bác, nhờ bác mà chúng tôi biết nhiều sự thật đó, đó là lời nguyên văn họ đấy. Thì có những người lính canh gác tôi đây mà hồi trước tôi về điều trị đấy, khi không có ai thì họ nói nhỏ với tôi, tôi ủng hộ cụ. Chứ có những người nhà nước tới đây thăm tôi ở tại buồng đấy, khi không có ai thì họ chạy tới họ nói nhỏ vào tai tôi, con ủng hộ cha. Đây, sự thật là như thế đấy.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay đặc biệt. Đó là cựu tù nhân lương tâm Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Con thưa với cha, cha nói những cái điều mà cha giao giảng tin mừng Đức Chúa Trời ngay ở trong nhà tù mà chắc chắn con sẽ đề cập đến bây giờ. Cây hoa hồng ngày đồng, con chim trên trời, Chúa Trời còn thương, làm sao Chúa Trời bỏ cha Lý được? Sao Chúa Trời bỏ cha Lý? Khi thấy một người linh mục bị tống giam hay hành hình như Linh Mục Nguyễn Văn Lý thì chớ vội bảo như báo chí truyền thông tuyên truyền của Việt Cộng là Cái này là một tên hung bạo, tội phạm, phản bội đất nước, phản bội, gây rối. Không, Nguyễn Văn Lý là một người tốt, muốn giúp người nên bị quân áp chế bắt tội. Đề cập đến vấn đề nóng bỏng chính hôm nay, không biết chúng ta có nhiều thì giờ để đề cập hay không, nhưng cứ tiếp tục nói đâu nè. Cha đang nói một phần nào, cha bị cấm truyền đạo trong trại giam, và cha cũng đã cố gắng truyền đạo trong trại giam. Có điều gì muốn nói thêm về cái việc cấm truyền đạo trong trại giam, thưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý?
Vâng, bộ đề tài này là một đề tài rất nóng mà tôi muốn qua quý vị chuyện nội dung nguyên vẹn này đến Ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, mà tôi chưa có dịp để nói rõ lý do thì tôi vô đề tài tôi sẽ nói vì sao mà trong trại giam có rất nhiều lần đại luận quốc tế đến thăm tôi mà tôi lại không nói rõ được đề tài này. Đó là chúng là tôi giải thích. Bây giờ tôi xin vào đề tài. Việc cấm truyền đạo trong trại giam đã được ghi rõ trong nội quy của trại giam. Tôi vào trại giam lần đầu tiên là năm 1977. Ông giám thị đã đọc cho tôi nghe nội quy 48 điều. Thì điều 21 là cấm truyền đạo. Tôi nghe xong và tôi trả lời liền, tôi không giữ điều này. Ông đã trả lời rằng ông là không làm luật, mà ông chỉ có nhiệm vụ đọc cho tôi nghe thôi. Tôi giữ hay không giữ thì tùy tôi. Thì tôi nói rằng tôi phải nói trước để các ông rằng tôi sẽ cố gắng tuyên đạo và tôi chấp nhận bị bất cứ hình thức sự lý gì của họ. Nhiệm vụ của tôi là truyền đạo. Đó thì thế thì nhưng mà thực sự tôi ở một mình, tôi truyền với ai đâu. Hồi đó thì họ bắt tôi. À, bởi vì lúc đó Việt Nam làm đơn xin vô Liên Hợp Quốc. Đó cho vụ việc tôi nó nhẹ lại. Họ thả tôi đúng vào chiều lễ Noel năm 1977. Đến lần tu 1983 thì nội quy trại giam đổi thành 10 điều và 20 điều nếp sống văn hóa mới. Thì điều cấm truyền đài đều ghi ở điều số 6. Thì chúng tôi vào trại giam, thực sự nếu ở chung buồng thì không cấm truyền đạo được, với trong buồng anh em truyền cho nhau. Còn họ cũng không cấm mình nói. Thế nên nếu ở giam riêng ở kỷ luật mà có anh em khác thì mình vẫn giải thích về tôn giáo được. Nhưng không có tài liệu. Tất cả chúng tôi lầm lệ đều phải chui. Tức là giấu. Bệnh lệ thì coi như là bệnh vùn. Còn rượu lệ thì phải nút những dạng hình thức khác. Như là thuộc nhỏ mắt, thuộc đau buồn mê. Nhưng năm 1984, tôi vào trại Thanh Cầm, cũng ở giám riêng một mình. Nhỏ gửi vào đó 6 linh mục điều chức bất hợp pháp ở ngoài Bắc. Tức lấy là những linh mục làm linh mục mà không thông qua nhà nước. Họ cho đó là những tu sĩ bất hợp pháp. Nhưng thực sự đó là các linh mục. Thì họ gửi vào đó 6 người. Thì vào đó thì tôi giúp các 6 linh mục ấy tĩnh tâm. Mỗi một ngày có 2 bài giảng sáng chiều. Các anh em làm lễ với nhau rồi giải tội cho nhau. Sau một tuần đó thì 6 linh mục đó được phân chia vào các đội đi lao động bình thường. Nhưng riêng tôi họ đưa qua khu kỷ luật cùng tôi 2 năm. Chỉ vì giúp 6 linh mục ấy tĩnh tâm một tuần ấy. Họ không nói lý do. Họ nói rằng thiếu buồng giam thì đưa anh qua đây, nhưng ở khu này thì phải cùng ban đêm. Thực sự đó thì dài hơn, họ cùng từ khoảng 5 giờ chiều cho đến khoảng 90 giờ sáng hôm sau là giờ cơm thì họ mở ra. Vì lúc đó chỉ được ăn 2 bữa thôi. Nhưng trong thời gian ở khu giam, khu cùng này, tôi vẫn rửa tội được cho một số người và vẫn giải thích đạo được cho một số người. Nhưng lúc đó không có sách gì hết. Nhưng tôi cũng có sách lệ. Lầm lệ đọc thuộc lòng thôi. Không có tên nước, không có kinh thánh. Tất cả đều phải chú ý hết. Thì tôi ở đó 2 năm. Nên bây giờ nếu như kể chuyện rằng rửa tội cho ai thì chuyện dài quá. Nhưng thực sự có 2 anh Trung Quốc trong cuộc cách mạng văn hóa đã xấu tay người ta. Từng chùm 15-20 người mà xô xuống sông Hoàng Hoa, sông Trường Giang. Họ nói với tôi rằng giết người như thế là có 3 cái lời: khỏi tôn đàn, khỏi tôn hòm, chiếu để chôn. Thứ 3 là cả có thức ăn. Đơn vị của mấy anh đòi giết ai và người Trung Quốc như thế. Và họ nói với tôi rằng đời họ chỉ tin vào sức mình trên đầu ngọn sông, lời của Mao Trạch Đông. Nhưng họ gặp tôi thì họ nói nơi tôi có một sức mình cao hơn, họ xin học và tôi dạy cho họ sức mình của tình yêu. Vì vậy mà những người đó tôi rửa tội được, mặc dù là cầm tuyên đạo gắt ra. Sau này tôi vào tại Nam Hà trả 3 sao. Cái xà đó tên là 3 sao, chứ không phải cái tài đó cao cấp 3 sao đâu. À, cái xà đó tên là 3 sao. Ở tỉnh Hà Nam. Thì tại chỗ này cũng cấm tuyên đạo. Cũng nằm trong điều nội quy số 6. Nhưng vì tôi ở chung công quận thì cũng cấm được. Nhưng tôi đã thỏa thuận nguyên tắc với các cán bộ giáo dục an ninh là coi như tôi không làm lễ, coi như tôi không cầu nguyện, những người mà báo cáo tôi làm lễ thì các ông coi như không có. Mỗi lần vào mà thấy tôi đang làm lễ thì các ông lờ đi, coi như không có. Bởi vì nếu các ông mà trừng phạt tôi, cùng kẹp tôi thì tôi không sợ, mà các ông sẽ ai nấy lâm tâm. Không lẽ vì tôi dưng lễ mà đi cùng tôi à? Trong cái đó tôi dưng lễ để cầu nguyện cho tổ quốc, cho vợ con cả ông. Cho nên cả ông coi như tôi không làm gì. Tôi dành báo cáo mà khăn. Thì thỏa thuận như vậy cho đến năm 1992. Trong thời gian đó, ngày Chủ nhật tôi vẫn dưng được 2 lễ. Cho anh em các buôn khảo thời dự. Nhưng mà làm lễ cũng dễ dàng ngồi nói chuyện với nhau. À, không bày sách kính, không bày đồ lễ gì hết, gì không, không có tên nữa, không có sách kính, làm lễ tiếng thuộc lòng thôi. Nhưng mà có rượu lễ, bệnh lễ là ẩn nút dự dàng này dàng khác. Thì những cán bộ đó họ có nhiều khi họ cũng biết, nhưng họ cũng lơ đi. Vì tôi cũng nói rồi là cả ông có như không thấy không biết. Chứ nếu như mà cả ông trừng phạt tôi cũng sợ. Mà các ông sẽ ai nải lương tâm, là không lẽ tôi làm lễ cầu nguyện cho tổ quốc, cho đồng bào, cho vợ con các ông, mà các ông lại đi cùng tôi. Vì vậy mà tôi truyền đạo theo cái hình thức đó được đến năm 1992. Đến khi tôi bị bắt vào lại năm 2001, thì điều cấm truyền đạo này rơi vào điều 11. Bản nội quy mới 15 điều. Thì trong đó điều 11 quy định rằng cấm bói toán, cờ bạc, tuyên đạo hoặc các hình thức mê tín dị đoan. Nên rất xúc phạm vì coi các tôn giáo ngang hàng với cờ bạc, với bói toán. À, thì tôi đã viết cho họ mỗi năm khoảng từ 3 đến 4 lần. Khi họ yêu cầu viết kiểm điểm đấy, thì tôi không viết kiểm điểm tôi. Thường thường là tôi kiểm điểm nhà nước. Hoặc tôi viết tâm tư, ý kiến. Tôi xóa tất cả các tiêu chuẩn 1, tiêu chuẩn 2, tiêu chuẩn 3 của họ đi. Rồi tôi viết các điều tôi muốn nói thôi. Thì gọi là bạn kiểm điểm nhà nước hoặc là bạn ý kiến tâm tư họ chấp nhận như vậy, bởi vì họ lại buộc tôi viết kiểm điểm được. Thì năm nào tôi cũng viết như vậy từ 3-4 lần rằng bao lâu còn 3 chữ cấm truyền đạo trong nội quy thì tôi sẵn sàng bị bắt thêm 10 lần nữa và sẵn sàng ở tù cho đến khi về với Chúa. Năm nào cũng viết như vậy. Thế nên họ cũng cảm thấy ai nấy. Thì các cán bộ ở Tổng cục An ninh về làm việc của tôi, họ nói rằng họ cũng không đồng tình 3 từ này. Nhưng họ không có thẩm quyền sửa nội quy. Thì nội quy này do Bộ trưởng Bộ Công an ký. Tôi đề nghị họ rằng sửa lại thành cấm tuyên tà đạo hoặc là cấm tuyên đạo tụ tập đông người khi chưa có phép ban giám thị. Sửa như thế mới hợp lý, chứ còn để cấm tuyên đạo ngang ngang về cấm cơ bạc bói toán thì rất xúc phạm các tôn giáo. Và tôi tuyệt đối phản đối, thì họ có phần nhượng bộ. Cho nên bản nội quy mới nhất năm 2011 kèm theo thông tư của họ là xin lỗi quý vị để tôi kiểm tra lại, tôi đọc cái sổ kiểm tra cho quý vị là cái thông tư đó là số 36 ngày tôi xin lỗi là hôm nay là cũng nhiều việc rồi tôi không chuẩn bị kịp, tôi còn ghi chép đây. Để tôi đọc đúng cái ngay cho quý vị.
Thưa cha, khi cha đang kiếm ấy, thì con xin phép con được thưa với cha như thế này này. Cha đang kiếm cái tin tức để cha sẽ cho chúng con biết ấy. Thưa cha, có những chữ mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói hay chúng ta viết, mà khi nói viết làm cho lòng buồn, đó là
có đấy rồi. Ngày 26 tháng 5 năm 2011, thì họ chết dự, bằng cách cũng như dành người dành nhiều nguyên về, nhưng họ lại bỏ chữ hoặc rồi bỏ chữ thầy, sau chữ cấm tuyên đạo đi, là cấm cờ bạc, bói toán, tuyên đạo thực hành mê tín gì đó. Họ đưa cho tôi vào giải thích rằng họ không cấm tuyên đạo, nhưng chỉ cấm tuyên đạo thực hành mê tín gì đó thôi. Thì kể từ ngày đó, họ cho tôi nhận tên nước, sách về tôn giáo, sách về đạo làm người nói chung. Thì từ năm 2013, cái này theo thông tư của họ, thông tư đó là số 36 gạch ngang 2011 gạch chéo TT gạch ngang BCA, tức là Bộ Công an. Thì ý là của 2011, nhưng thực sự đến 2013 họ mới đưa cho tôi, và họ nói ra bây giờ tôi được tự do việc kín và chuyển các sách cần thiết đó cho những người tù trong khu giam riêng, rồi cho những cán bộ muốn tìm hiểu hoặc tặng luôn cũng được. Thì cái khu giam riêng của tôi là thế này, những anh em vi phạm kỷ luật bị cùng 10 ngày hoặc nhiều hơn tùy theo từng trường hợp, nhưng rồi phải ra ở giam riêng từ 6 tháng đến 1 năm, còn anh hơn nữa, họ cũng ở gần tôi, nhưng họ một dạy nhà, thì cách tôi vài ba buồng, thì nói chuyện với nhau nghe được, và có thể chuyển các sách vở qua cho anh em là được, để tôi viết kinh cho họ được. Thưa quý vị, tôi chuyên ba đạo. Đạo thứ nhất là đạo làm người, dạy nhân ái, trung thực, tự chủ. Thì các cái sách nằm trong tủ sách gọi là hạt giống tâm hồn của chính nhà nước này xuất bản, nhưng mà viết về đạo làm người. Thì tôi cho anh em đạo mượn hoặc tặng luôn nếu như cần. Rồi tôi viết tin tôi tặng những người đó. Đạo thứ hai á, là anh em rồi nếu muốn tu thân theo Phật giáo, từ bi hướng thiện, tôi cũng có một ít sách Phật giáo tôi cho mọi mượn. Nhưng tôi giải thích thêm cho anh em rằng Đức Phật không phải Thượng Đế. Đức Phật tránh đề cập đến đề Thượng Đế vì không muốn va chạm với Ấn Độ giáo, với Tam giáo, tức là Bà La Môn giáo đấy, để ngài yên tâm lo về giải thoát thôi. Ngài khỏi nói rằng nhà cháy thì phải chữa cháy đã, không có giờ để tìm hiểu ai đốt. Bây giờ chúng sinh đang tâm luân trong bể khổ, trong phiền trược, trong u minh, trong luân hồi, thì phải tìm cách thoát khổ đã. Ngài khỏi giải thêm, nhưng đừng lên lồn ngón tay chỉ mặt trăng và mặt trăng. Thầy đấy chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng thôi, nhưng mặt trăng là ai thì ngài không giải thích. Nên tôi cho mượn sách Phật giáo, nhưng tôi hỏi thêm rằng Đức Phật không phải là thượng đế. Thì chúng ta đi theo con đường từ bi tu thân của ngài thì rất tốt, nhưng phải muốn gặp thượng đế thì phải bước thêm một bước. Những anh em nào muốn bước thêm một bước mà tìm hiểu về thượng đế đấy, thì tôi lại giới thiệu cho họ đạo Công giáo. Tôi cũng có sách, làm như vậy được 2 năm, gần 2 năm thôi, từ năm 2013 đến cuối năm 2014. Đến đầu 2015 họ lại giải thích lại nội quy theo kiểu cũ, tức là cấm quyền đạo thực, chứ không phải chỉ là hoặc chỉ là cấm quyền đạo thực hành mê tín dị đoan. Vì vậy mà coi như chơi chữ của mà cấm quyền đạo thực hành mê tín dị đoan bây giờ coi như sau đó có dấu phẩy. Thì điều giải thích này là của tổng cục trại giam. Kể từ ngày đó thì tôi không cho ai mượn sách đi được nữa hết, cũng không chuyển kinh được. Ngay cả các cán bộ mà muốn tìm hiểu về đạo thì tôi cũng không thể cho sách và cho tặng kinh gì được. Cho để đổi trong thời gian ấy, từ 2015 cho đến nay đấy, cho đến ngày tôi về đấy, những anh em nào trong khu giam riêng có khi cũng 10 người thì 6 người, lúc tôi về đây là còn 4 người, 2 buồng. Những anh em nào ở trong đó mà gọi tôi để hỏi về đạo thì bị cung. Họ dọa như vậy chứ thực sự họ chưa cùng anh em nào cả. Nhưng mà không ai dám gọi tôi để hỏi về đạo nào cả. Mà thì cái điều này quá khắc nghiệt, tôi phản đối liên tục, vì khắc nghiệt hơn cả thời Stalin, cực đoan hơn cả thời Mao Trạch Đông. Vì những thời gian đó họ không cấm người tu nói tôn giáo với nhau, còn bây giờ ở cái khu giam riêng của tôi ngoài đó là gọi là khu giam riêng A1 của trại Nam Hà, xã Tân Sơn. Cái trại này được đổi từ bên xã Ba Sao qua xã Tân Sơn. Bây giờ bên trại cũ á, họ làm khu du lịch rồi, họ đưa tôi qua trại giam mới thì cũng là của tỉnh Hà Nam, cũng gọi là trại Nam Hà.
Vẫn còn cá chết, vẫn còn còng số 8. Người ta bảo Nguyễn Văn Lý đi ra khỏi nhà tù là vì Obama đến Việt Nam. Chả có cái tâm tình gì ngắn thôi nhá, chúng ta hết giờ rồi. Chả có cái tâm tình gì khi mà Obama đến Việt Nam mà người ta bảo là nhờ Obama mà cha Lý ra khỏi tù. Chả có nghĩ như vậy không?
Tôi biết, nhưng mà không phải vì nhờ Obama, mà vì họ sợ không phải đoàn ông Obama có một triệu ban nhỏ về nhân quyền sẽ ghé thăm tôi. Và không muốn thăm tôi trong bối cảnh này, bởi vì nếu thăm tôi thì vấn đề cấm quyền đạo sẽ nổ to. Vì trước đó, từ năm 2011 đến 2015 là có 7 phái đoàn quốc tế thăm tôi. Nhưng tôi lại phải ưu tiên dành thời giờ để nói về Trường Sa, Hoàng Sa, giới thiệu về cha trời là cha chung của nhân loại. Rồi tôi phải ưu tiên để nói về thai nhi quyền, embryo fetus rights, là vì hiện giờ nhân loại đang giết khoảng 1 tỷ 200 triệu thai nhi mỗi năm, lớn quá. Tôi phải nói những đề tài đó. Mà vì trong khoảng thời gian đó thì họ còn nói ra cho tôi là tôi được cho mượn sách, nhưng khi mà khép lại đấy thì không có phái đoàn nào thăm nữa cả. Phái đoàn cuối cùng là tháng 8 năm 2015, tháng 5 chứ, 2015, thì thời gian đó đang dần co, cho nên tôi cũng không muốn nói về phái đoàn đó về vấn đề cầm quyền nào để ưu tiên nói về những vấn đề khác. Vì nói thực sự họ thăm một tiếng đồng hồ, nhưng mình chỉ nói được nửa giờ là vì phải nói qua thông dịch biến. Do đó tôi gạt vấn đề lại. Bây giờ thì họ biết rằng vấn đề cầm quyền đào tránh nổi khổm. Do cái chuyện là anh em mà gọi tôi mà hỏi về đào thì bị cúp. Cho nên họ cho về trước đi kẹo mà vấn đề đó sẽ nổ to giữa quốc tế liền. Chứ không phải vì Obama qua thì họ món quà với Obama bằng cách thả tôi đâu. Lý do chính là vì họ tránh tiểu ban nhân quyền đó sẽ thăm tôi. Nhưng khi tôi về đây này thì đúng, ủy ban đó bị ngăn cản làm sao đó mà cho đến bây giờ chưa thấy tòa đại sứ nào hay là ủy ban nào về thăm tôi cả. Chứ những năm lên trước tôi khỏi tu chỉ một ngày sau tôi là có một phái đoàn quốc tế nào thăm liền, hoặc ít nhất là phái đoàn của các tòa đại sứ. Nhưng một tuần nay chưa có, chỉ có một giáo sư người Nhật. Cho nên lý do chính là vì vấn đề cấm quyền đào mà họ cho tôi ra đó.
Thế cha Nguyễn Văn Lý, cuộc đời của cha cũng như những ngày tháng tù, có lẽ con xin phép chúng ta sẽ dành thêm một chương trình khác trong những ngày gần đây sau cha khỏe mạnh hơn. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con xin cảm ơn Linh Mục Nguyễn Văn Lý cả ngày hôm nay đã tiếp khách và cả tuần đã tiếp khách những người thân mến đến thăm cha và dành đặc biệt giờ rất là khuya này cho chương trình này. Chúng con xin cầu nguyện cho cha như một lần nữa chân cứng đá mềm và tất cả những điều cha đang theo dõi đó có thể là lòng Chúa muốn như vậy. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới sau này khi cha có thêm sức khỏe, thưa cha. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, đài truyền hình Dallas 1600, đài truyền hình SBTN và tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần, một lễ chiến sĩ trận vong thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại College Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.